tìm lại những điểm chung và chính yếu trong thiền tịnh song hành qua bài pháp thoại của Thượng tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng tại Thiền Lâm Pháp Bảo trong khóa tu tịnh nghiệp 7 ngày từ mùng 4 tháng 7 đến 13 tháng 7 năm 2022. Bài viết của cư sĩ Huệ Hương do Diệu Danh diễn đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo Thích Bảo Lạc. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng. Kính bạch Thượng tọa trụ trì Thiền Lâm Thích Phổ Huân. Kính bạch sư cô quyền trụ trì Pháp Bảo Thích Nữ Giác Anh. Kính thưa quý đạo hữu trong khóa tu tịnh nghiệp tại Thiền Lâm Pháp Bảo. Đáng lý ra bài viết này xin kính dành cho quý đạo hữu tu học, nhưng còn trộm nghĩ càng có nhiều người diễn đạt lại những điều đã được nghe và những gì mà người nghe đã thọ nhận sẽ vừa có ích các bạn phương xa không kịp theo dõi, lại vừa tạo niềm phấn khởi cho giảng sư khi biết rằng những điều mình truyền trao đã được tiếp nhận. Và càng có nhiều bài cảm tưởng của thính chúng càng giúp cho giảng sư hiểu rõ căn cơ Phật tử, và sẽ có những bài pháp thoại tuyệt vời khác thích hợp hơn. Chính vì thế, còn kính mạn phép ghi tóm tắt lại những điều chính yếu khi ngồi chú tâm nghe trọn bài giảng, dù rằng còn có việc làm đột xuất sau 4 giờ mới trở về nhà. Phải nói là khi nhận được tin Thượng tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng sẽ có bài pháp thoại giảng về Thiền Lâm Pháp Bảo hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2022, lại vừa nghe tin tức mưa lớn và lụt tràn về Sydney mấy ngày qua. Thế mà khi nhìn vào màn ảnh livestream lại thấy khuôn viên thiền môn trang nghiêm thanh tịnh quá, dường như thời tiết khí hậu chẳng hề lay động đến nơi chốn này, nơi đang tu tập trung những người con cầu tiến, muốn hướng về một mục đích mà Đức Phật hằng mong chúng ta đạt đến, vô sanh để thoát khỏi vòng sinh tử. Thượng tọa giảng sư đã giải thích hai chữ thiền lâm để bắt đầu cho đề tài thiền tịnh song hành của bài pháp thoại. Thật ra, chùa, tự viện, thiền lâm, rừng thiền đều cũng một ý nghĩa vào cửa thiền, nơi mà thiền môn quy củ phải được tôn trọng. Hơn thế nữa, Thượng tọa giảng sư nhấn mạnh rằng pháp môn căn bản của Đạo Phật vẫn lấy thiền làm chính từ ngàn năm về trước. Chỉ là chúng sinh đa bệnh thì Phật Pháp đa môn sẽ dùng phương tiện để tùy duyên chuyển hóa. Giảng sư cũng nhắc lại 300 năm trở lại đây, thiền đã trở nên xa lạ vì pháp môn tịnh độ được phổ biến rộng rãi đến quần chúng hơn qua việc đọc tụng kinh điển và niệm Phật trong nhiều thời khóa như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh A-di-đà với ngôn ngữ địa phương, khiến cho các Phật tử Tây Phương không thích hợp. Và chính nhờ Phật tử Tây Phương mà Thiền Tông đã hồi sinh, dù rằng họ đã nghiên cứu khác biệt giữa thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana hay Thiền Tông Dhyana. Tuy nhiên, để dẫn dắt ý nghĩa pháp môn thiền tịnh song hành, Thượng tọa giảng sư đã dùng tư liệu giảng của Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, mở ngoặc tổ thứ ba của tông pháp Nhãn Từ Lục Tổ Huệ Năng triển khai và tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông, đóng ngoặc, có nghĩa là Ngài Thiền sư Vĩnh Minh chủ trương dung hợp giữa pháp tu Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Pháp tu này còn gọi là thiền tịnh song hành. Kính xin ghi lại như sau: có thiền không tịnh độ, mười người chín lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mạnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Ngược dòng thời gian, Thượng tọa Giảng Sư đã kể về một chút hành trạng của Ngài, và vì sao lễ vía Đức Phật A-di-đà là 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Kính ghi lại như sau. Sau khi đã đạt được ý chỉ đốn ngộ nơi quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, sau này sư tiếp tục thực hành thêm pháp môn niệm Phật đến khi viên tịch. Vì lý do như sau. Trong lúc thiền quán, sư thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng. Từ đó sư được biện tài vô ngại, do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định. Ngài đến thiền viện của trí giả đại sư, làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, còn lá kia là trang nghiêm tịnh độ. Kế lại, trí tâm đảnh lễ tam bảo sám hối, cầu xin gia bị, đến khi rút thăm, luôn 7 lần đều nhằm lá trang nghiêm tịnh độ. Từ đây, Ngài nhất ý tu về tịnh độ mà thôi, và đã trở thành vị tổ thứ 6. Về ngày vía của Phật A-di-đà, chính là ngày sinh nhật của Đại sư Vĩnh Minh, đã được Thượng tọa Giảng Sư kể lại câu chuyện. Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật, có hỏi Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ: Bạch Thế Tôn, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Đại sư đáp: Có, hòa thượng hành tu, đôi tay dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy. Vương tìm đến Ngài hành tu cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài hành tu liền bảo: Vĩnh Minh Đại Sư thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là A-di-đà Như Lai hóa thân đó. Nói xong, ngồi yên mà thị tịch. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi hết, thì Đại Sư cũng đã viên tịch. Từ đây, Giảng Sư bắt đầu nói về thế nào là thiền. Khi có người hỏi Ngài, khi ngồi thiền, Ngài nghĩ gì? Giảng Sư đã nói rõ: Vì thiền là tĩnh lặng, chấm dứt mọi suy nghĩ. Thiền tông đúng nghĩa là Samatha, bằng thiền chỉ, bằng dừng lại, trú tâm trên một đề mục. Hơi thở là một trong 42 đề mục để tâm không tán loạn. Giảng Sư cũng nhắc lại 5 cách thiền để đối trị với 5 triền cái: mở ngoặc, tham dục, sân, trạo cử, hôn trầm, thụy miên, hoài nghi, đóng ngoặc. Đó là: thứ nhất, tầm. Tìm một mục đề để trú tâm vào đề mục đó đối trị hôn trầm, thụy miên. Thứ hai, tứ, rà soát, xem xét như con bướm vờn hoa tìm vị ngọt để đối trị cái nghi. Thứ ba, hỷ, vui trong tâm để đối trị sân. Thứ tư, lạc, cái vui khi tâm thật rỗng lặng để đối trị trạo cử. Thứ năm, nhất tâm để đối trị với tham dục. Còn rất tâm đắc khi Giảng Sư đã được ra những thí dụ về nước để giải thích cho tâm hoài nghi, là nước bị bùn làm cho vẫn đục, nước bị rong rêu là do tâm trạo cử, vân vân. Và cũng thật vui khi Ngài đã từ bi nói ra đích đến của những thiền giả một khi bỏ thân ngũ ấm này mà nhiều Phật tử thường thắc mắc theo đó. Nếu người đã đắc sơ thiền không còn tham dục và ác pháp, đạt được ly sanh hỷ, sẽ được về đến ba cõi thấp nhất của cõi sắc giới, phạm chúng, phạm thủ, đại phạm. Nếu người đã đắc được nhị thiền, bỏ tầm, bỏ tứ, đạt được hỷ lạc, khi thác sanh sẽ được về cõi thiều quang, vô lượng quang, quang âm. Nếu người đắc tam thiền, ly hỷ, trú xả thân tâm thọ lạc, sẽ thác sanh vào những cõi trời sắc giới như tứ đại thiền vương. Nếu đại tứ thiền đã xả lạc thổ, diệt hỷ ưu, khi thác sanh vào sáu tầng trời, quảng hỏa, vô nhiệt, vượt qua tứ thiền là không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nên nhớ, hành giả tu thiền chỉ có thể luyện thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và túc mạng thông, nghĩa là chỉ có ngũ thông mà thôi. Vì một khi chế tâm nhất xứ, vô xứ bất biệt, thì năng lượng sẽ tụ điểm rất cao như solar mà chúng ta đang áp dụng để phát điện. Hơn thế nữa, một khi tâm mình tập trung thì thần lực bất khả tư nghị. Nhưng đây chỉ là thiền đã có từ trước tại Ấn Độ và Ba La Môn ngoại đạo. Đạo Phật của Đức Thế Tôn với thiền quán Vipassana mới chứng đắc được lậu tận thông. Cũng cần nhắc lại, thiền quán chính là thiền niệm xứ với quán thân, thọ, tâm, pháp bằng cách sử dụng chánh niệm tỉnh giác mọi thời, mọi oai nghi. Và một khi có chánh niệm tỉnh giác thì phiền não sẽ vắng như bóng tối để biến mất khi bật đèn sáng. Con rất tâm đắc khi giảng sư nhắc lại một điều: khi vô thường đến, nếu có chánh niệm tỉnh giác thì mình chỉ nhìn nó, vì biết rằng việc gì có hội tụ thì sẽ có chia ly, và biết rằng còn chung sống là còn duyên, khi hết duyên thì chia tay vậy. Giảng sư cũng nhấn mạnh cổ đức thường dạy: khi có phước đức lưỡng toàn thì sẽ bay trong vòng trời yên ổn. Giảng sư cũng nhắc đến Hòa Thượng Nhất Hạnh đã áp dụng thiền quán bằng cách đưa chánh niệm vào trong hơi thở. Và giảng sư cũng chỉ điểm chung giữa sự chứng đắc tứ thiền và bốn quả vị thanh văn như sau. Thứ nhất, tu đa hoàn, quả dự lưu. Khi đã đoạn được ba kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi, và còn luân hồi tái sanh bảy lần nữa, nhưng sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Thứ hai, tư đà hàm, nhất lai, chỉ còn tái sanh lại một lần nữa khi làm nhẹ dần thêm tham dục và sân hận, cùng với ba kiết sử đã nói ở trên. Thứ ba, ana hàm, bất lai, không trở lại cõi người khi đoạn trừ sạch sẽ năm hạ phần kiết sử. Thứ tư, A-la-hán, vô sanh, khi đoạn trừ thêm năm thượng phần kiết sử và sẽ không còn tái sanh, nghĩa là nhập niết bàn, nhưng sẽ vì hạnh nguyện, chỗ nào muốn đến sẽ xuất hiện, nhưng một khi để lộ tông tích thì niết bàn thị tịch như ngài hành tu vĩnh minh vậy. Là một vị A-la-hán sẽ có đủ tam minh và lục thông. Kính đa tạ lời giảng thật biện tài, quá thâm thúy, nhiều dẫn dụ điển tích cho thính chúng học hỏi. Để có thể bước vào tịnh độ, giảng sư đã nhắc lại những câu kệ về niệm Phật mà cụ bà Tâm Thái, thân mẫu của giảng sư, đã thuộc lòng từ lâu và nay đã khắc vào tâm. Niệm Phật có phước có duyên, tấn tài tấn lợi, bình yên cửa nhà. Niệm Phật trừ đặng tà ma, yêu tinh quỷ quái, lánh xa ngàn trùng. Niệm Phật năng khử độc trùng, các loài ác thú hóa hung làm hiền. Niệm Phật hết khùng hết điên, có gương trí tuệ, có đàn quang minh. Niệm Phật khỏi sự bất bình, sự người chẳng nhớ, sự mình chẳng ưa. Niệm Phật cứu số long đong, no cơm ấm áo thung dung mãn đời. Niệm Phật cảm động khắp nơi, ai ai cũng mến, người người đều thương. Niệm Phật sanh giả hiền lương, từ bi thì có, bạo cường thì không. Niệm Phật trời cũng thương lòng, thường thường ủng hộ cả trong đêm ngày. Mở ngoặc mời xem trọn bài sám nguyện niệm Phật này, đóng ngoặc. Chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất cũng cần hiểu rõ nghĩa của những chữ ấy như sau. Nam Mô nghĩa là quy mạng, quay về nương tựa. A nghĩa là vô. Di Đà nghĩa là lượng. Phật nghĩa là giác, chính là tánh biết và ông Phật bên trong của mỗi người. Phật tánh. Như vậy, về sự niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là còn kính lễ Phật A Di Đà. Về lý, niệm Phật danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con quay về với tánh giác của chính con. Tới đây, điểm chung và chính yếu của thiền và tịnh độ đã rõ ràng khi ta chỉ cần đọc kinh A Di Đà mà Đức Phật đã giới thiệu cõi cực lạc như sau. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ hữu Phật A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Hòa thượng Thích Trí Tịnh giải nghĩa: bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây tới phương Tây trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi đó có Đức Phật hiệu A-di-đà hiện đang nói pháp. Thượng tọa giảng sư lưu ý đại chúng nên nhớ con số 10 trong câu kinh trên. Con số 10 đó chính là chỉ 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Nghĩa là muốn được vãng sanh về nơi Cực Lạc phải đoạn trừ được 10 kiết sử mới gặp được Phật A-di-đà, tượng trưng cho vô sanh, không sinh, không chết, nghĩa là chứng được A-la-hán. Niệm Phật chỉ là phương tiện, Đức Phật A-di-đà là chân lý tối cao, biến khắp trong tâm niệm của cả chúng sanh. A-di-đà Phật và tâm chúng sanh tương thông, tương dung. Chúng sanh khẩu niệm A-di-đà Phật, tâm tưởng A-di-đà Phật, tự tâm có thể hiển hiện Đức Phật A-di-đà, cho đến 10 phương chư Phật cũng hiện trong đó. Tâm là Phật, tâm niệm duyên pháp giới Phật, đó là nguyên lý quan trọng của pháp môn niệm Phật. Lục tự Di-đà vô biệt niệm, bất lao đằng chỉ đáo Tây Phương, có nghĩa 6 chữ Di Đà liên tục niệm, không mất công lao nhọc, sát na đến Tây Phương. Do đó, điều cần nhất cho người dù tu thiền hay tu tịnh đều cần phải hội đủ 3 phước sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu 10 thiện nghiệp. Thứ hai, quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, không phạm oai nghi. Thứ tư, phát tâm Bồ Đề, tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người khác tu tập. Lời kết, bài pháp thoại của Thượng tọa giảng sư hôm nay trùng hợp với những điều Hòa thượng Viên Minh đã trả lời trong một hỏi đáp cho một câu hỏi trong một hỏi đáp của Trung tâm Hộ Tông mà con đã đọc được. Hòa thượng Viên Minh có nhắc đến những điều có liên quan về tánh biết, mở ngoặc, vô sanh, đóng ngoặc. Thứ nhất, điều quý giá nhất trên đời là tánh biết. Thứ hai, Điều quan trọng nhất trên đời là giác ngộ được tánh biết. Thứ ba, hiểm họa lớn nhất là không nhận ra tánh biết. Thứ tư, muốn diệt trừ hiểm họa ấy, cần thường trọn vẹn rõ biết. Hiểm họa vì chạy theo ảo tưởng và vọng thức, mở ngoặc tập đế, đóng ngoặc đưa đến phiền não khổ đau, mở ngoặc khổ đế, đóng ngoặc trong sinh tử luân hồi. Và Ngài còn chỉ rõ thêm cái thấy về sự thật để có thể bước vào dòng, đó là Tư Đà Hoàn, mở ngoặc thấp nhất của nhập lưu, đóng ngoặc buông chấp ngũ uẩn là ta, của ta hoặc tự ngã, buông hoài nghi về nguyên lý vận hành của pháp chân đế, buông sự bám chấp vào hình thức chế định tục đế. Như vậy, dù tu thiền hay tịnh độ, lúc nào cũng giữ được tâm rỗng lặng trong sáng, không tạo nghiệp thì thoát vòng lục đạo. Đó cũng là biểu trưng của con số 7 trong 7 đóa hoa sen của Thái tử Tất Đạt Đà, bước lên trong ngày đản sinh, vượt qua số 6, mở ngoặc ra khỏi lục đạo, đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư đã ban một bài pháp thoại tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Dù ngài chưa kịp nghỉ ngơi gì sau một tuần lễ đảm nhiệm vai trò hóa chủ của tuần lễ khóa an cư kiết đông tại tu viện Quảng Đức, thật xuất sắc và chu đáo từ trong ra ngoài. Kính chúc ngài giảng sư pháp thể khinh an, pháp duyên vô ngại, hầu chúng đệ tử còn nghe thêm những bài pháp tuyệt vời khác nữa trên bước đường hoằng hóa độ sanh của ngài. Kính tri ân hòa thượng Phương Trượng, thượng tọa trụ trì và sư cô Giác Anh đã điều hợp khóa tu tịnh nghiệp bằng cách áp dụng thiền chỉ và niệm Phật song hành, khiến chúng đệ tử được nhiều an lạc. Kính chúc quý ngài thân tâm thường tịnh lạc, phước trí nhị nghiêm, và kính chúc quý đạo hữu trong khóa tu học được dồi dào sức khỏe, gia đình thân quyến hạnh phúc an nhiên. Kính trân trọng. Thiền Lâm Bảo Pháp trang nghiêm thanh tịnh quá, thời tiết khắc nghiệt khó cản bước chân tu, đại chúng hồ hởi với thiền tịnh song tu, tu đạo nương kinh Phật, hành đạo từ tâm khởi. Khóa tu tịnh nghiệp 10 ngày giúp đổi mới, siêng năng tinh tấn nghe pháp thoại càng nhiều, tinh yếu giải bày tuyệt diệu, phiền não mất tiêu. Kính đa tạ giảng sư giúp chúng đệ tử nhận được điểm chánh, thiền tịnh đều phải trở về tự tánh, diệt trừ 10 kiết sử sẽ đến niết bàn. Thiền môn là nơi gặp gỡ bậc thiện lành, đúng pháp tu hành cũng cần thêm 3 phước, thoát khỏi 6 nẻo luân hồi ấy đều nguyện ước. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Melbourne, ngày 12 tháng 7 năm 2022, Huệ Hương.